Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2006. Quý vị xúc tiết có vui không? Mà thiệt sự hôm nay thì vắng hơn thường khi. Thành thử ra hôm nay mà ai cũng cố gắng mà đi chùa để tụng kinh, nghe pháp thoại, và nhất là các bác lớn tuổi chịu khó đi như vậy thì đáng được tán dương công đức vào Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm chứng minh công đức, và lát nữa xuống thưởng chân dĩa cơm chay. Kính thưa đại chúng, kể từ khi mà mình sinh ra đời, lớn lên và mình đi vào đời đó, chúng ta bắt đầu thực hiện rất là nhiều những cái công việc trong cuộc sống của mình. Rồi có khi thì công việc đó dù tốt hay là xấu, thành hay là bại, chúng ta vui hay chúng ta buồn, thì chúng ta cũng thường khi cái gì nó đã xảy ra rồi thì chúng ta hay an ủi mình với một câu lỡ rồi. Phải vậy không? Thí dụ như chuyện đó buồn thì mình cũng an ủi mình một câu thôi lỡ rồi. Nhưng mà cái chữ lỡ đó có đôi khi nó an ủi nhẹ nhẹ, nhưng mà đôi khi cái lời an ủi đó nó cũng hơi chua chua, phải không? Thí dụ như lỡ mình có vợ hoặc là chồng mà cái người đó không có được thương mình cho lắm, thường hay làm cho mình đau khổ, mà bỏ thì thương, mà vương thì tội. Cho nên thì chúng ta lại nói làm sao? Thôi lỡ rồi, phải không? Mà thường chữ lỡ đó có nghĩa là đi thêm với một cái chữ nữa là chữ trót. Trót đây là gì? Trót đây có nghĩa là một cái điều gì chúng ta làm mà phải đeo đuổi nó, rồi phải chấp nhận nó, phải không? Và tục ngữ Việt Nam có câu là đã trót thì phải trét. Tại thường thường chữ trót mà lỡ đó, thêm chữ lỡ đó, tức là có đôi khi cái chuyện đó nó không có được hoàn hảo, thì thôi mình tìm cách mình làm cái gì? Mình kiếm cách mình trét cho nó lành lặn lại. Cho nên đã trót thì phải trét. Mà lỡ có nghĩa là cái việc gì nó lỡ làm rồi, thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận và tìm cách chuyển hóa nó. Chứ không có nên buông xuôi cuộc đời của mình, rồi để cho những cái chuyện đó nó làm cho mình đau khổ. Phải vậy không? Vậy thì bây giờ mình kiểm lại coi, từ khi mình lớn lên cho đến giờ phút này, mình lỡ bao nhiêu lần? Lỡ bao nhiêu lần? Lỡ nhiều lắm. Thí dụ như là hôm nào mà vui thì thôi nha, bữa nào mà buồn thì nói làm sao? Tôi biết về xưa tôi đi tu cho rồi. Bây giờ nhiều người nói câu đó lắm. Hôm qua có anh em thanh niên nó cũng lên, nó than với Pháp Hòa. Nó nói, mà sao con nghĩ là sao con ngu quá. Hồi đó thầy kêu con đi tu hoài, con không chịu đi. Giờ con gặp nhỏ này con khổ muốn chết. Quý vị thấy không? Thì Pháp Hòa mới nói thôi lỡ rồi. Lỡ thì thôi chứ. Bây giờ, thấy không? Thành thử ra, bất cứ ai cũng đều có những cái lỡ hết á. Thí dụ như giờ quý vị nhìn mấy thầy tu, quý vị nói trời thầy tu sướng quá. Sướng sao không chịu đi tu? Phải không? Thành thử ra chưa chắc. Tại vì trên đường tu nó cũng đâu có phải là nhiều hoa thơm cỏ lạ như mình nghĩ đâu. Đâu phải là đừng có thấy người ta. Nhiều khi quý vị đi làm 8 tiếng về nghỉ. Nhưng mà người tu mặc dù không đi làm, không có định nghĩa đi làm, nhưng mà sao? Đi làm full time. On call 24 giờ. Thật sự là vậy. Thí dụ quý vị đi làm 8 tiếng về, bạn bè hữu sự, thân thiết, rảnh rỗi thì tới, còn không rảnh thì thôi. Nhưng mà quý thầy có được vậy không? Hình như là không. Ai cần nhắc cái phone lên cái là thầy phải có mặt. Đó là on call chứ gì nữa. Thành thử ra mặc dù không có định cái nghĩa đi làm, nhưng mà thật sự đi làm nhiều lắm. Đi làm rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy quý sư cô trong chùa cũng vậy. Ở chùa mình ở đây là tu nửa ngày, quớt nửa ngày. Sáng là 5 giờ rưỡi thức, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh xuống là 7 giờ mấy rồi. Thì dọn dẹp chút xíu rồi ăn sáng diện chút, cái 9 giờ rưỡi lên lại sám hối, tụng kinh cúng ngọ, xuống nấu ăn dọn dẹp là hết nửa ngày. Rồi bắt đầu từ trưa đổ đi là làm việc suốt. mà quý thầy như Pháp Hòa rồi, thậm chí có nhiều ngày là không có ăn cơm vì công việc nó quá nhiều, mà không có đêm nào mà đi ngủ trước 2 giờ sáng. Thành thử đôi khi mình mệt chứ, mình đâu phải là một cái khúc cây, khúc củi gì hay cái cục đá gì mà không biết mệt đâu. Mệt chứ. Nhưng mà thường thường á, sở dĩ mà mình mệt mà mình vẫn dai dẳng, mình làm hoài, làm mãi mà làm không thấy chán chường là tại sao? Vì mình không làm bằng cái thân xác mà mình làm bằng cái tâm. Khi mình làm cái gì bằng cái tâm á, là không bao giờ mệt. Thí dụ như người mẹ lo cho con, thấy con nó đi học về nó nói nó đói, là mẹ lập tức xuống mẹ làm ăn, mặc dù mệt nhưng mà mẹ có buồn phiền bực bội gì không? Hiếm ít lắm. Phần lớn là làm bằng cả cái tâm. Tại sao bà nói vậy? Tại vì chính bản thân của bà cũng vậy thôi. Thí dụ như mà bữa nào mà mệt mà đang nằm vậy mà nhớ trực lại chưa có làm gì cho mấy chú là phải xuống làm. Thậm chí còn xuống kiểm coi mấy chú đi học có nhớ mang cây muỗng theo ăn không? Hôm nay mấy chú ăn mì hay ăn cơm chi đó mà sợ mấy chú quên gói cây nĩa, cây muỗng mà phải xuống kiểm mà coi nữa. Mà mình không có thấy mệt là mình làm bằng cái tâm của mình. Quý vị có hiểu bà nói không? Thành thử ra đôi khi mình cũng an ủi mình. Nhưng ở đời á, có những cái mình đã lỡ rồi thì trót lỡ rồi thì mình phải làm mà thôi, chứ không có gì mà không có lỡ hết trơn. Thí dụ như giờ đi đến chùa rồi mà lát bão tuyết là gì đó mình không về được, lỡ rồi thôi ở chùa luôn. Có nhiều việc nó lỡ mình ngoài cái muốn của mình. Thì Pháp Hòa cũng có 10 cái lần trót lỡ. Thật ra lỡ nhiều lắm. Nhưng mà Pháp Hòa có làm một bài 10 lần trót lỡ. Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe, rồi cùng chia sẻ cho quý vị nghe. Đây là những cái lúc mà mình gọi là mình có một cái chút cảm hứng gì về cái cuộc đời, về cuộc sống, về công việc mà mình làm. Thơ thì thơ con cóc, thành thử quý vị đọc cho nghe cho vui. Đây là bài thơ 10 lần trót lỡ. Lỡ sinh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh. Lỡ tơ vương một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thuở ghi điều dạy răn. Lỡ gửi thân chúng nhọc nhằn, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Còn mấy câu cuối quý vị tự điền. Đó là 10 lần trót lỡ. Thật ra mình nhiều cái lỡ lắm nha, nhưng mà đây là 10 cái lỡ căn bản. Bây giờ mình nói từng mục. Tại sao nói rằng lỡ sinh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong? Chữ bụi là trần, chữ hồng là đỏ, cho nên đôi khi người ta gọi là hồng trần, phải vậy không? Thì trong các kinh sách, các cái bài sám, các văn chương, khi người ta muốn nói tới cuộc đời thì người ta thường hay dùng cái tự chữ hồng trần. Thí dụ như là cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần. Hay là cái bài sám hồng trần, cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Thì cái cõi mà chúng ta đang sống đây nè, gọi là cõi hồng trần, tức là cái cõi rất nhiều bụi. Tiếng Anh nó dịch là the world of dust. Cái cõi của một cái bụi, mà khi chúng ta đi vào cõi này rồi thì chắc chắn phải dính bụi mà thôi. Chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đến đây là do cái nguyện lực. Còn mình sanh trong cõi này là do cái gì? Nghiệp lực. Nếu mà mình đâu có nghiệp, mình đâu có trở về đây. Cái nghiệp của mình phải sanh ra cõi này, phải mang thân con người, rồi mình phải chịu tất cả những cái chi phối phiền lụy của cuộc đời, phải vậy không? Thí dụ như mình đi tìm một tình yêu, Thì thử hỏi, trên đời này có ai mà đi tìm người yêu hoặc là muốn được yêu mà suôn sẻ không? Ít lắm. Mà nếu nó có suôn sẻ, lúc nào? Cái thuở ban đầu. Chứ còn mà sau đó rồi thì sao? Không có phải như vậy nữa. Cho nên nói cho đúng ra đó, cõi này là cõi khổ. Cõi này là cõi khổ. Còn cái hạnh phúc mà vợ chồng á, nó cũng là khổ đó. Nhưng mà khổ sao quý vị biết không? Cái khổ rất êm ái, cái khổ rất nhẹ nhàng. Cho nên Phật gọi là cái này cũng là khổ, nhưng mà khổ êm ái lắm. Giống như là, thí dụ như là mình à, nếu mà mình bị đứt tay mà mình đổ một chút thuốc ancon vô mà mình sát trùng á, thì nó làm sao? Nó rát dữ lắm, phải không? Nhưng mà có những cái thứ người ta chích thuốc tê vào trong người của mình, mới vô chích mình có biết gì không? Hình như mình không có cái gì hết, rất là bình thường. Nhưng mà lát sao? Chết liệm, không biết gì hết. Đó, thì cái thuốc tê đó thì cũng giống như là cái hạnh phúc mà chúng tạm bợ, mà chúng ta đang hưởng ở trong cái cõi đời này vậy. Cho nên cuộc đời á, thường được diễn tả bằng những cái hình ảnh cát bụi. Có nhiều khi chúng ta đang sống an lành thì tự nhiên ở đâu, bất thần ở đâu, một cái cơn gió bụi nó nổi lên. Giống như nàng Kiều vậy đó, đang sống trong một cái gia đình giàu có êm ả như vậy, thì năm 18 tuổi, vì cha cô thiếu nợ và không có tiền để trả, cho nên cô phải bán thân để mà lấy tiền chuộc cha. Và đó là một cái cuộc hồng trần mà đã lôi cô đi, phải không? Cho nên ở trong truyện Kiều có hai câu diễn tả cái hình ảnh khi mà cô Kiều bước lên xe. Và đọc hai câu đó thôi thì mình cũng thấy là cái tương lai của Kiều nó mờ mịt. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Thành thử ra mình nghe hai cái câu như vậy đó thì mình mới thấy á, là cái tương lai của cô Kiều mù mịt. Vậy thì áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Đó là hai câu trong một cái bài sám mà để nói lên khi mình sanh vào trong cái cõi đời này. Cho nên người ta thường hay dùng cái chữ bụi trần để người ta nói lên cái cõi này. Thiền sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba của phái thiền Trúc Lâm, thế kỷ thứ 14 đời Trần. Ngài có làm bài thơ 4 câu. Tức là sau khi mà Ngài ở trong một cái rừng lan, phong lan rất là mát, sau một trận mưa, trời dịu xuống và Ngài nghỉ trưa mới vừa thức, thì Ngài làm cái bài thơ như thế này. Vũ hóa sơn khê tỉnh, phong lâm nhất mộng lương, phản quan trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Bài thơ được dịch bằng tiếng Việt như thế này: mưa tạnh khe núi tỉnh, ngủ mát dưới rừng phong, nhìn lại cõi đời bụi, mở mắt vẫn say nồng. Hai câu cuối hay lắm. Tức là Ngài an nghỉ một giấc, rồi Ngài tỉnh dậy, thì Ngài mới thấy nhìn lại cõi đời bụi, mở mắt vẫn say nồng. Có bao giờ, thường thường á, mình nhắm mắt thì gọi là ngủ say, mình mở mắt thì kêu là thức, phải vậy không? Nhưng mà ở đây muốn nói đến cái đời sống của mình. Chúng ta mở mắt nhưng mà chúng ta vẫn như một người say. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có tỉnh. Thấy không? Mở mắt nhưng vẫn say là bởi vì mình không có thấy được cái sự thật của cuộc đời, mà mình cứ cao vọng cho nên mình khổ. Chứ còn nếu mình mở mắt, mình nhìn lại mình là ai, hoàn cảnh mình như thế nào, những cái việc xung quanh mình nó xảy ra như thế nào, thì tự nhiên sao mình an phận với cái đó, mà mình không có bao giờ mình mong muốn nó thoát cái cõi trần này đi. Làm sao thoát được? Bởi vì mình còn ở đây mà. Rồi kêu là chết đi cho hết một kiếp người. Đúng vậy, hết là chết là hết một kiếp người. Nhưng mà chết trong cái gì? Chết trong cái khổ đau, chết trong cái phiền muộn, chết trong cái tức tối, cái uất hận, thì nó đi đâu?
Nó cũng cái nghiệp lực đó nó vẫn lôi kéo mình tái sinh trở lại, luân hồi trở lại trong những cõi khổ đau. Trong lục đạo là trời, là Atula, là người, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Mà sáu con đường này, một trong sáu đường mình phải đi. Chẳng hạn như bây giờ mình đây nè, con người mình đang ở trong sáu loại không? Đang ở trong sáu loại, tức là mình ở trong cõi người. Mình thọ sinh trong cõi người. Cho nên cõi người, cõi Atula, cõi trời thì còn đỡ đỡ, mà dưới người một chút là khổ rồi. Cho nên kiếp này mà không tu tập, chưa chắc kiếp sau được làm người. Cho nên đừng có bị một cái thường kiến là mình là người thì mãi mãi là người, không có đâu. Nếu đời này là người mà sống không có trọn vẹn một cái nhân cách con người, sống bất kể anh em, bất kể bà con lối xóm, chỉ được phần mình, sống mà si mê như vậy thì chỉ làm thú thôi, chứ không thể đó là thọ thân làm người được. Còn đời này mà sống hay sân hận, giận hờn, hở chút là giận, hở chút là hờn, cứ hờn, cứ giận, cứ hờn, cả ngày, cả tháng, cả năm như vậy, thì sau khi chết đi đâu? Đi Atula, hay là đi vào cái cõi gọi là ngạ quỷ, là bởi vì mình sống mà mình cứ bo, cố chấp, thì sanh vào loài ngạ quỷ. Cố chấp là sao? Là mình... cái đó là phải cái đó thôi, chứ còn mình không có chịu uyển chuyển cái cách nghĩ của mình. Thành thử ra rồi sao? Mình không bao giờ mình thoải mái được cái tâm hồn. Cho nên cái nghiệp của loài ngạ quỷ là gì? Mình thấy ly nước là nước, nhưng mà ngạ quỷ thấy là máu. Thí dụ mình thức ăn của mình thấy là món ăn, nhưng mà loài ngạ quỷ thấy là gì? Là phân, là máu mủ, vân vân. Chứ không phải thấy như mình thấy. Đó là gì? Đó là cái tâm niệm cố chấp, đó chiêu cảm mà thôi. Đó. Cho nên á, Ngài mới nói rằng nhìn lại cõi đời bụi, mở mắt vẫn say nồng. Thì thôi, bây giờ mình hiểu rồi. Hồi xưa mình sống, có nhiều khi mình sống sờ sờ đây nè. Mình ngồi đây nè, mắt mình vẫn mở, tai mình vẫn nghe, nhưng mà mình mê. Mê sao biết không? Ngồi mà ông nghe ông nói vậy, chứ nghe ông lải nhải không. Có một cái chị Phật tử, chị nói chị ở xa, chị gọi về, chị cũng mới nói: thưa thầy, trời ơi, cũng cảm ơn thầy, có nhiều lúc khổ quá, cái sao mà may mắn được cái cuồng băng của thầy, nói đúng cái chỗ khổ của con, cái con đỡ khổ. Không khác của phone là cô nói: con nói thầy đừng buồn nghe, có nhiều bữa con khổ quá trời quá đất mà con nghe băng thầy không có vô, mà con nghe hình như thầy đang lải nhải bên tai con. Phải không? Cho nên quý vị thấy không? Cho nên đâu phải Phật Pháp mà dễ nghe. Nhiều khi mình khổ quá, nghe nó cứ lải nhải không à. Có nhiều khi mình buồn quá, muốn mở cuốn băng nhạc lên để mà nghe cho nó đỡ buồn. Nhưng mà hình như lúc đó đó, cái bản nhạc đó nó cũng rất là ồn. Mà mình tắt được cái nút bấm mà ngưng nó ra, trời ơi, tôi khỏe gì đâu. Phải không? Cho nên đôi khi mình ở trong cái cõi đời bụi bặm này, có đôi lúc mình phải bình lặng lại. Phải không? Thành thử ra đôi lúc á, mình cứ phải ngưng đi, đừng nghe, đừng thấy, đừng gì hết á. Bế quan hết những cái tai, cái mắt, cái mũi mình, cho nó yên tịnh ở trong tâm hồn của mình. Có bao giờ quý vị ngồi yên được như vậy không? Mà muốn ngồi yên được vậy không? Có không? Nếu mà có đó, tức là mình cũng có cái ý hướng muốn tu thiền rồi đó. Có đôi khi sáng hay là trưa vậy đó, Pháp Hòa ra ngoài sao tổ này, im chùa im phân phát vậy đó, Pháp Hòa ngồi và đọc sách, hoặc là ngồi yên tịnh vậy thôi, không có nói, không có suy nghĩ cái gì hết, cứ để cho cái tâm mình nó lắng xuống, thật là lắng đó. Thành thử ra mình biết rồi, mình không có để cho cái gió nghiệp, thường thường bụi là nó phải đi đôi với gió nó mới cuốn mình được. Cho nên á, mình ở trong cái cõi này là cái cõi trần, nhưng mà đừng để cho những cái gió nghiệp, tức là những cái gió khổ, gió vui, gió giận, gió hờn, nó lôi cuốn mình đi. Cho nên thôi bây giờ, lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong, sống cho đúng đi, để cho hết một kiếp. Đừng có đi chạy trốn nó, đừng có tìm cái con đường thoát ly nó. Bởi vì nếu mình thoát ly mà không trả hết thì cũng phải trở lại trả nữa. Phải không? Thí dụ lỡ mình gặp người chồng hay người vợ gì đó, mà hoặc là một đứa con nó báo đời mình, phải không? Mà nói hoài không được, thôi đừng có than van. Mà thật sự ra nói không than cũng đâu được, phải cho than chút chứ, phải không? Nhưng mà than thì cứ than, nhưng mà lựa người than.
Có nhiều người họ khổ cũng như mình, nhưng mà nghe mình không khổ hơn nữa. Cho nên cũng phải lựa người mà than là một. Tại sao phải nói lựa người mà than? Tại vì có nhiều khi á, mình than với một cái người nào đó mà cái người đó không có tu tập, họ xúi mình làm bậy. Cho nên đó là mình phải biết người mà than, và đồng thời than thì than, nhưng mà vẫn ở trong lòng của mình phải tìm cách chuyển hóa. Chẳng hạn như buồn khổ lên tìm thầy tâm sự, đúng rồi, thầy sẽ nghe, thầy an ủi, nhưng mà cái chính là ai giải khổ cho mình? Ai? Mình phải tự giải khổ mình, chứ thầy chỉ cho mình to thuốc thôi à, phải không? Cho nên đó, Phật năng cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật thì có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng mà làm sao giải cái nghiệp? Tại sao? Thí dụ như bây giờ nè, cái bác này bác đau tay, bác bị nhức một cánh tay, thì Pháp Hòa lại an ủi vỗ về và cho bác chút ít để bác mua thuốc men gì đó, để cho bác mua thuốc bác uống cho nó bớt, bớt cái gì? Bớt cái nhức, bớt cái đau. Như vậy thì mà khi mình tới với họ là mình bớt cái gì? Bớt cái khổ. Nhưng mà cái nghiệp mà cái bệnh mà nhức mỏi đó, nơi trong thâm tâm, trong cái thân thể xương cốt của họ, mình giải được không? Làm sao mình giải? Bất quá là mình chỉ lợi mình so dịu, mình cho uống thuốc tạm thời nó hết khổ thôi. Cho nên Phật á, thì giải được cái khổ của chúng sanh mà không giải được cái nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Rồi cái nghiệp là mình tạo. Thí dụ như giờ mình lỡ có thằng con gọi là nó hư đốn, rồi bây giờ mình than ai thì người ta cũng chỉ an ủi hay là giúp cho mình cầu nguyện cái gì đó đi. Nhưng mà muôn đời thủy chung nó vẫn là đứa con của mình, và mình phải là cái người hứng mũi chịu xào hết tất cả. Người ta có chịu cho mình, người ta có chia sẻ với mình cũng chút ít thôi. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi chọn một vòng cho xong, đừng có ngồi đó cũng đành nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Đừng có như vậy. Như vậy là cái thái độ buông xuôi. Mình vẫn phấn đấu nhưng mà không chán chường. Gọi là người ta đó thì bỏ thì thương, vương thì tội. Còn mình có tu rồi thì sao? Bỏ thì thương, vương mà không nặng. Tức là mình vương nhưng mà giờ có tu rồi không thấy nặng. Thấy đó là bổn phận. Có nhiều cặp vợ chồng thỉnh thoảng cũng lên chùa, cũng than buồn là chúng con muốn có một người con nhưng mà cả hai không thể có con được. Thì Pháp Hòa cũng an ủi như thế này: có con á, người ta nhìn vô mình, người ta nói có phước có con. Nhưng mà cái phước đó bao nhiêu quý vị biết không? 25% thôi. Nhưng mà 75% là gì? Là nợ. Trời đất ơi, nó nhỏ mình khổ theo nhỏ. Nó 13, 14 tuổi mình khổ theo 13, 14 tuổi. Nó 18, 19 tuổi mình khổ. Nó không đi đâu hết, mình khổ theo nó không đi đâu. Mà nó đi tối ngày mình cũng khổ cho nên thôi. Rồi khổ thậm chí là mình đấy, mày có vợ có chồng cho rồi đi để tao khỏe. Khỏe không? Chưa chắc. Bởi vì sao? À, bởi vì khi nào mình thấy con nó hạnh phúc, nó an vui thì mình mới làm sao? Mình mới hạnh phúc, mình mới an vui. Mình đâu cần nó cho tiền cho bạc, mà thấy nó hạnh phúc thôi là mình vui rồi. Hạnh phúc là thấy con cười, no lòng là thấy khi đời con vui. Đó là cái tâm trạng của cha mẹ. Cho nên cái phước mình có con mà an ủi mình để vui vẻ nựng nịu trong cái lúc nó còn nhỏ, mình nói gì theo nấy đó nghe, 25% thôi. Còn 75% còn lại là gì? Lo lắng đủ điều hết. Nó mà đi ra ngoài một chút đó nghe, là mình hồi hộp theo từng giờ từng giây nó đi. Mình nghe điện thoại reo á, mình không biết nhà thương hay cảnh sát gọi. Thật khổ lắm. Bây giờ thí dụ như là mấy chú mà bây giờ Pháp Hòa thì đỡ thì không, bây giờ một tuần lễ Hòa đi đón mấy chú, còn lại có 2 ngày thôi. Thì chú Trung Lý đi học về sớm mà chú đón được 3 ngày. Mà thường ngày á, là cứ hễ đúng 4 giờ là đều có mặt đủ ở nhà. Mà Pháp Hòa nhìn đồng hồ mà 4 giờ 5, 4 giờ 10 mà chưa thấy về là bắt đầu mình lo rồi. Không biết mấy ông nhỏ đi đường xe cộ có gì không. Quý vị thấy không? Cho nên làm thầy cũng giống như làm cha làm mẹ. Cái tâm trạng như thế nào thì bây giờ y chang như vậy đó. thấy mà bưng tô cơm ra mà ăn uống cho đàng hoàng, cái mình ngồi mình ăn mình thấy nó vui. Mà bữa nào mà thấy ăn uống mà không có đàng hoàng, bị gì mấy chú ăn chay mà ăn không đàng hoàng thì quà sợ mất sức. Thành thử ra bữa nào mà thấy ăn uống đàng hoàng cái mình vui trong lòng. Nhưng mà đôi khi dạy dỗ mà không nghe thì cũng phải tháo quát, cũng phải và la rầy, chứ không thể buông bỏ như vậy. Thương không có nghĩa là chiều chuộng, mà phải dạy và phải răn đe. Đó. Thì vậy cho nên Pháp Hòa nói câu này đây là để muốn an ủi gì? Thôi đừng có chạy đi đâu nữa, phải không? Cứ sống cho trọn một vòng này đi. Bây giờ mình nói tới cái điều lỡ thứ hai. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Tại vì thường thường á là vợ chồng á là duyên. Nhưng mà thêm chữ gì nữa ai biết không? Nợ. Duyên thì phải nợ chứ, phải không? Nếu mà nói cho nó nhẹ nhàng chút á thì duyên nghiệp. Nhưng mà nói nặng nề chút là duyên nợ. Bởi vì quý vị biết không? Mình đã có cái duyên. Cái duyên là gì? Cái duyên là những điều kiện. Những cái điều kiện nó mang mình tới sống gần với nhau, sống chung nhà. Kẻ Bắc người Nam, kẻ Âu người Á, mà duyên trời không biết đâu nữa, phải không? Nguyệt lão khéo xe dây, thành thử ra rồi mình gặp một phải một cái người. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình cái duyên, cái nghiệp của mình là nghiệp lành á, nghiệp lành á, thì mình gặp nhau mình mang hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà nếu mà mình mà nghiệp mà không lành với nhau á thì mình làm gì cho nhau? Làm khổ nhau. Nhưng mà trước khi muốn làm khổ nhau nó phải dụ. Cho nên bằng những lời ngọt ngào nó nói, họ nói với nhau. Nhưng mà khi mình xong rồi, về nhà rồi, phải không? Coi như là ký giao kèo rồi thì sao? Lúc này chết với tay ông. Thành thử ra tất cả đều là cái, nói là cái duyên, nhưng mà đều là cái nợ hết. Cái nợ là cái nặng hơn cái duyên. Cho nên á, mình á đã là bạn đời với nhau rồi thì nguyện chia sẻ ngọt bùi với nhau. Lúc mà đám cưới đó người ta đủ thứ thề non hẹn biển hết. Cho nên là làm bạn với nhau rồi thì phải làm sao? Phải chịu những cái chia sẻ đó với nhau. Rồi bây giờ đó, mình ai cũng có những cái hoàn cảnh của đôi bên hết. Vợ có gia đình của vợ, chồng có gia đình của chồng. Đôi khi mình may mắn hơn, gia đình của mình toàn bộ qua bên này hết, nhưng mà gia đình vợ có một mình vợ à, thì đôi khi vợ cũng phải gói ghém chút ít gửi về Việt Nam. Đó, thành thử ra nếu mà mình sống mà mình đừng có hẹp hòi với vợ, biết rằng người ở Việt Nam cũng cần giúp, mình mở lòng ra một năm bao nhiêu lần đó, bao nhiêu tiền đó để cho vợ giúp về Việt Nam. Nhưng mà người ở Việt Nam cũng phải đẹp lòng bên này, không phải thấy bên này gửi về 5.000, 2.000 rồi cái cứ thơ tới tấp. Cái vụ này là thường lắm. Mà thấy cái thơ mà sọc sọc đỏ 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 là bắt đầu rầu rồi. Bắt đầu nó rầu rồi. Nếu mà mình có dư á, thiệt sự ra mình không có hẹp hò gì hết. Nếu mình có dư. À, tiện tặng với nhau. Nhưng mà khổ nổi mình ở đây sao? Cũng tơi bời qua lá. Nhưng mà đọc cái thơ, chừng một cái paragraph, tức là một đoạn hỏi thăm thôi. Ba đoạn còn lại là bắt đầu lý do. Lý do cái thơ này. Thành thử ra cho nên hồi xưa Việt Nam nghe, Việt Nam mình mà mới qua đó, đi shopping cái thấy xe ai mà đẹp đẹp á, rá vô chụp hình gửi về bển. Rồi ở một cái áp bạc mấy chục tầng đứng ở dưới chụp hình, chụp building to tướng, nói con ở nhà này nè, show off kiểu đó khổ là phải rồi. Gửi về biết nói sao không? Con ở nhà này thì ông ảnh tưởng thôi, trời đất ơi, nó mới qua có một tháng mà nó tiền nó mua cả cái nhà nó mới lớn. Thành thử ra gửi thơ không bao giờ nói mấy chục chứ ngàn đâu, mà mấy trăm đâu, mấy ngàn không à. Thành thử ra nhớ không? Muốn sang muốn sọp thì coi chừng sẹp à. Mà viết thư qua mà không trả lời trả vốn gì. Mà tại sao bà nói vậy biết không? Ở đây á, Pháp Hòa biết một số các anh thanh niên độc thân khổ dữ lắm. Lên đây than với Pháp Hòa hoài thôi. Đem cái thơ lên. Thầy coi giùm cho con, coi con chịu đời gì nổi không.
thầy ra thầy coi cái xe con đi nè. Con về con mới nằm được có 2 tiếng đồng hồ thôi, bà má con gọi qua. Con ơi con, em con nó lỡ, cũng lỡ nha, nó lỡ đánh bài thua rồi con. Bây giờ không lẽ má đi cầm nhà sao con? Thôi con gửi về vài ngàn cho nó trả nợ đi con. Cho nên bà nói như vậy đó quý vị biết không? Trả nó ở đây giống như là cái tổng hợp tác xã, cái món gì nó cũng có trong này. Pháp Hòa nói như vậy là nói bằng cả cái tâm, bằng cả cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa đã thấy, đã nghe, đã biết. Chứ ở mình ở đây cũng vậy, mình đối với gia đình của hai bên, mình đẹp lòng hai bên rồi. Nhưng mà người ở bên kia nhận được cái quà cáp cũng phải biết rằng con của mình nó đã có vợ, có chồng, nó đã có con, có cái, có nhà, có cửa, nó còn biết bao nhiêu cái thứ chi phí. Cho nên cái gì đáng thì mình xin, không đáng thì thôi. Tưởng sao ông làm một cú, ông liệu về Việt Nam mà không cho biết. Quý vị biết về biết làm gì không? Cả nhà 2-3 nhóm ngồi chơi bài. Ông bên này ông đi cài gần chết, gửi về bên kia. Bên kia cứ viết thư, gọi điện thoại, nói trời má thiếu nợ đầu này, thiếu nợ đầu kia. Mà thiệt sự ra có nợ nần gì đâu, đánh bài thôi. Thành thử ra đó là một cái chuyện gọi là đẹp lòng đôi bên đó. Mình sống sao mà cho đẹp lòng đôi bên. Rồi đó, mình phải biết tôn quý họ hàng, bạn bè của nhau, rồi giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, và cảm thông cho nhau mà đừng có trách móc, phải không? Thí dụ như vợ chồng thường hay hỏi một câu thăm lơm với nhau. Em đi làm về hôm nay mệt không? Còn quý vị biết bà vợ trả lời làm sao? Ông đi làm thử con mệt không cho biết. Trời đất ơi, nghe cái nó dễ xa nhau rồi. Chồng xách xe chở đi về, lên xe chồng gentleman, nghĩa là hỏi bữa nay em đi làm mệt không? Bà vợ phán cho một câu, cái ông nói trời con nghe xong cái con muốn lủi xe vô đi cho rồi. Đó là cái lời tâm sự đó. Quý vị thấy không? Cho nên có nhiều cái câu nói hàng ngày mình nghĩ là vợ chồng với nhau rồi á, mình muốn nói sao nói, không phải như vậy đâu. Bởi vì vợ chồng là tương kính như tân, quý trọng nhau như người khách. Cho nên trong cái lễ đám cưới là người ta có cái lễ phu thê giao bái, lạy nhau một lạy, là để kính nể cái người kia, chứ không phải gọi là vợ chồng rồi muốn nói sao nói, muốn làm gì làm. Rồi bây giờ đó, giờ con cái đối với cha mẹ, để mà đẹp lòng đôi bên chứ. Ở cái xứ này á, 95% cha mẹ là gì? Là baby sister của mình, giữ con cho mình. Thì bây giờ giữ con mà từ thứ hai cho tới thứ sáu rồi, thứ bảy chủ nhật thì hai vợ chồng thu xếp giữ con để cho cha mẹ còn đi nhà thờ hoặc đi chùa chứ. Bởi vì trẻ vui nhà, già vui chùa. Bà già ông già ở nhà suốt cả tuần lễ, đối diện với bốn vách tường, phải không? Chẳng những giữ con cho mình mà còn nấu ăn dọn dẹp nữa chứ. Thành thử ra rồi mình đôi khi mình cũng phải đẹp lòng đôi bên, tức là mình phải làm cho cha mẹ được cái sự thoải mái trong hai ngày cuối tuần. Có nhiều bậc cha mẹ phải bà biết á, đang sửa soạn sách vở đi chùa, đi chợ hay đi đâu chơi, con gọi tới hỏi ba má có làm gì không, cái thì ông bà cũng biết rồi, hỏi có gì không con, chứ đâu dám nói liền có gì không con. Ồ, tại tối nay tụi con có cái party, con định gửi ba mẹ hai đứa nhỏ. Nó thôi mày mang qua đây đi. Nói câu sủi lơ vậy đó. Thôi giữ giữ đi, đúng không? Cho nên rồi quý vị thấy á, có nhiều khi á, cả một tuần lễ 5 ngày mệt mỏi rồi, 2 ngày cuối tuần cũng mỏi mệt luôn, bởi vì không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ mình đẹp lòng đôi bên á, là thấy cha mẹ giữ con cho mình rồi, lâu lâu á mình lấy holiday dẫn con cái cho nó đi đâu chơi, cả nhà mình đi riêng cho cha mẹ nghỉ ngơi. Hoặc là đôi khi cha mẹ đâu có lấy tiền lấy bạc gì của mình, thì mình cũng phải làm sao, thỉnh thoảng cũng phải có chút ít, mặc dù cha mẹ không có đòi hỏi, thật sự là như vậy. Nhưng mà mình làm con rồi, cha mẹ gửi cho mình thì mình cũng phải biết cái chuyện đó. Mà nhất là rồi thí dụ như chẳng những để cho cha mẹ free rồi mà còn phải phone hỏi bữa nay mẹ có đi chùa không, hay là mẹ có đi nhà thờ không, để con chở mẹ đi. Giữ con cho mình 7 ngày, đâu có xá chi mà mình cứ xách cái xe mình chở để chùa rồi mình rước về, không có gì nặng nhọc hết. Nhưng mà quý vị biết, có đôi khi á, người vợ hay người chồng lại còn sao, ganh tị với người mẹ nữa. Hỏi làm gì mà chở bà hoài vậy? Hỏi làm gì mà chở ổng hoài vậy? Có cái trường hợp như vậy nữa. Cho nên nó nói như vậy rồi có nghĩa là tất cả đổ cho người con, nhưng mà mình phải làm sao sống cho đẹp lòng đôi bên. Tại vì nếu mình sống được như vậy thì mai mốt mình có xuôi tay nhắm mắt, mình cũng không có cái gì gọi là thấy ân hận. Hoặc là mẹ cha mà có xuôi tay nhắm mắt, mình không thấy một cái gì hối tiếc. Bởi vì mình làm con, mình đã nói xin lỗi, nói mà đủ không bao giờ đủ, nhưng mà ít ra mình cũng đã làm cái gì trong cái khả năng của mình để đối với cha mẹ. Ngược lại cha mẹ cũng vậy, con cái mà mình có phước nó hiếu thảo với mình thì cũng đừng có làm sao, đừng có khó khăn, đừng có trách móc, đừng có bắt khoan bắt nhặt nó quá rồi nó cũng khổ. Cái trường hợp ngược lại cũng có chứ không phải không. Pháp Hòa nhận thơ gửi tới: thưa thầy, mới đầu hỏi thăm chừng hai hàng thôi, thầy có khỏe không, lúc này chùa chiền sao rồi, bắt đầu mấy câu sau là sao, con khổ quá thầy ơi, con về con ở nhà của ảnh mà ba má ảnh từ sáng tới chiều đi rô một câu nói móc, đi ra một câu nói sóc, con chịu không có nổi. Bây giờ cái nghĩa là cái giờ phút hạnh phúc nhất của con là ở hãng, con đừng có về nhà để con không phải nghe những lời đó. Mà con trả lời lại thì nói con là mất dạy. Rồi con mà không nói thì con ấm ức, con chịu không nổi. Mà con không có ai con trúc hết. Thôi thầy làm ơn thầy nghe con trúc 8 trang. Viết cái thơ 8 trang. Quý vị thấy không? Cho nên cái trường hợp đó nó cũng trường ngược lại cũng có chứ không phải là không. Phải không? Cho nên rồi mình phải khéo léo. Rồi vợ chồng có con rồi, cái duyên đó thường thường người ta nói như thế này, mình hay nói là hãy có nhân thì phải có quả, mình hay nói vậy phải không. Nhưng mà nói cái đó nói chưa đủ, nói có nhân là có quả nói không đủ. Bởi vì nếu mà nhân mà không có duyên thì làm sao có quả. Thí dụ như bây giờ nè, đây là cái hột quẹt, đây là cái bật lửa, là cái nhân. Cây nhang là một cái nhân. Rồi hai cái nhân này nè, nó duyên lại với nhau, tức là bật cái hột quẹt lên, đưa cây nhang vào, thì cây nhang bắt đầu nó cháy, thì cái cháy đó gọi là quả. Quý vị hiểu ý bà nói không? Vậy thì hạt cam là nhân, đất là duyên, để cho hạt cam, vòi nước, mặt trời, ánh sáng, vân vân, duyên với nhau, để cho cái hạt cam nó hiện lên cái trái cam, mà trái cam là quả. Cho nên mình nói nhân nào quả nấy là đúng, nhưng mà chưa trọn vẹn. Mà nói cho đủ là nhân, duyên, quả. Bởi vì cái duyên là gì? Là cái conditions. Cái nhân là cái seed, cái duyên là cái conditions để nó làm ra một cái fruit. Vậy thì cái quả mà có là phải nhờ cái nhân. À, thí dụ như Pháp Hòa là nhân, đại chúng ngồi đây là nhân, mà hai cái nhân này mình duyên với nhau, cho nên buổi nói chuyện hôm nay thành quả. Quý vị hiểu ý không? Cho nên có nhân, có duyên, có quả. Thì bây giờ con cái cũng vậy, mình duyên, có duyên với nhau nè, phải không? Rồi mình hai bên là nhân, tạo ra nhiều duyên, cho nên đứa con là cái quả mà mình đã làm vợ chồng với nhau. Cho nên không phải một người chịu trách nhiệm, mà cả hai phải cùng xẻ cái quả đó ra. Chứ không phải là cục muối thì chia hai, mà cục đường là lụm hết. Không. Con nó lành mạnh thì cũng chia đôi, an hưởng. Mà lỡ con nó có hư, cũng đừng đổ thừa con hư tại mẹ. Rồi mình đâu? Cho nên không nên đổ thừa như vậy, mà cả hai phải có trách nhiệm. Mà lỡ con nó hư thì phải an ủi giúp đỡ với nhau như thế nào để mà hướng dẫn đứa con đó. Chứ không phải là cái chuyện mà mình đổ thừa. Cho nên á, mình làm cha làm mẹ, mình ở gần gũi với con, Có đôi khi mình sống chung với con cũng khó lắm. Ở chung với con gái thì gặp rể, mà ở chung với con trai thì gặp dâu. Cho nên làm cha làm mẹ mà sống chung cái kiểu đó đôi khi cũng rất là khó. Bởi vì họ mà lục đục với nhau thì cha mẹ phải đi kiếm chỗ ngồi chứ. Nói ra thì không phải chuyện của mình. Cho nên đôi khi cũng rất là khó. Mà thôi bây giờ tuổi già, đối đế quá, thấy không ổn, thôi vô senior home đi. Vô dưỡng lão đi cho nó khỏe mình, chứ khỏi có phiền hà chi ai. Mà vợ chồng mà cố gắng hàn gắn với nhau mà lỡ mà không được nữa, thì nếu mà đi đến cái chỗ gọi là chia tay thì cũng coi nhau như bạn, chứ đừng có hận thù rồi chửi bới nhau. Mà người Á Đông mình ít làm được cái chuyện đó, phải không? Châm ngôn Tây Phương họ có câu á: từ tình bạn đi đến tình yêu rất dễ, nhưng mà từ tình yêu sau khi xong rồi đi tới tình bạn rất khó. Friendships end at lover easy. Nhưng mà từ cái lover mà end rồi xong thành friendship khó lắm. Bởi vì sao? Biết cái tẩy nhau quá là không thâm bạn. Thì thôi bây giờ trong ca dao Việt Nam có câu là: tơ tầm trót đã thì vương, trót đã gian díu thì thương nhau cùng. Đó là cái câu ca dao. Mà ở đây mình nói tới chữ lỡ đó. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Mình sống làm sao để đẹp lòng cha mẹ, phải không? Và mình sống làm sao để đẹp lòng con cái. Cha mẹ cũng không đòi hỏi quá nhiều ở nơi con, cũng không khó dễ quá đáng ở nơi con. Và ngược lại, con cái cũng phải làm sao chia sẻ chút ít nào tâm tình với cha mẹ. Cho nên quý vị biết không, ở đây có nhiều khi Pháp Hòa đi thăm đến nhà của vài Phật tử mà thấy các người con mà chăm sóc cho cha mẹ khi tuổi già, thiệt trong lòng mình kính phục cái người đó như là một cái người con gọi là Bồ Tát, chứ không phải là chuyện thường. Cha mẹ mà chăm sóc cho con á là chuyện đó thường thấy, và phải không? Nước mắt là cứ nhỏ xuống thôi, nhưng mà ít khi nào chảy ngược. Mà nếu con cái mà biết lo cho cha mẹ như vậy thì thiệt là một cái công đức rất là lớn. Mà đôi khi tự mình đi tu rồi, mà đôi khi mình cũng không có làm tròn được cái chuyện hiếu thảo đó. Mà đối với các, nhưng mình trả hiếu bằng cách khác, phải không? Mình không cung phụng được mẹ cha. Chứ còn ở ngoài đời mà con cái bận bịu việc làm, vợ chồng mà vẫn tới lui thăm hỏi nhau thì thiệt là một cái điều rất là quý. Cho nên mình có một người chồng biết thương mẹ, thương cha, hiếu thảo cha mẹ, đừng có khó dễ cái chuyện đó. Không lẽ mình thích sống với một người chồng vô ơn bạc nghĩa sao? Người chồng mà hiếu thảo như vậy mình phải quý chứ. Ngược lại người vợ cũng vậy. Nhưng mà cái chữ tròn ở đây á, là mình phải biết sắp xếp thời gian cho gia đình riêng mình cũng như gia đình của mình. Nói vậy có nghĩa là mình thực hiện cái chuyện hiếu thảo rồi mình bỏ quên vợ con cũng không được. Cho nên mỗi một người trong chúng ta ai có một cũng có một cái trách nhiệm rất là lớn, chứ không phải là ít đâu. Trách nhiệm lớn lắm. Trách nhiệm làm chồng, làm vợ, sống làm sao cho trọn vẹn, cho trọn tình, trọn nghĩa giữa gia đình mình, gia đình chồng, rồi gia đình cá nhân của mình, vợ chồng con cái, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái đó mà nếu mà không có tu tập, phải không? Không có quán chiếu nhìn sâu thấy kỹ thì làm sao thấy được những cái chuyện đó để mà hành xử trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình qua tới cái lỡ thứ ba là lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Cái chữ tị hiềm là gì? Chữ tị là ganh ghét, chữ hiềm là nghi ngờ. Ganh ghét và nghi ngờ thì ta gọi là tị hiềm. Mà ở đời này á, ai mà không có danh và ai không muốn có danh? Ai cũng muốn có danh hết á, phải không? Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình muốn cái danh của mình nó cỡ nào. Nhỏ lớn gì ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà cái danh nó thường thường nó đi với cái chữ gì? Hư danh. Quý vị có nghe chữ hư danh không? Hư danh là gì? Là cái danh nó không có thật. Cái danh nó không có thật. Mà danh lợi là một trong ngũ dục mà Phật dạy. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, thì nó là thuộc thứ ba trong cái loại ngũ dục. Nhưng mà mình phải biết là mình ở trong cái núi này,
mình đừng có trong cái núi kia. Mình ở trong nước rồi, đừng tìm nước nữa. Phải không? Chữ Hán người ta hướng dẫn mình đó, gọi là thân tại hải trung hư mít thủy, nghịch hành lãnh thượng mạc tầm xung. Thân ở trong biển, đừng tìm nước. Đã ở trên núi rồi, đừng tìm. Đã ở trên non rồi, trên núi rồi, đừng tìm núi nữa. Bởi vì không bao giờ mình thấy được. Mình thì có cái tật á, hay đứng núi này, trong núi nọ. Chỉ vì cái danh mình cứ muốn hoài. Mà càng cao danh rộng thì càng dày gian nan. Danh cao chừng nào thì phiền muộn nhiều chừng đó, chứ không có gì đâu. Thí dụ như quý vị thấy á, báo chí mình thấy hoài phải không? Tài những cái người làm báo không có cái gì á, họ phải tìm cho ra có chuyện để mà nói. Cho nên ngày nào trên internet, trên báo chí mình cũng thấy như sao? Tài tử này hôm nay như thế này, tài tử kia hôm nay như thế kia, đăng hoài. Họ phải săn tìm cái tin tức. Bởi vì sao? Bởi là mình là những người có danh, có danh vị trong xã hội. Mà thế gian người ta thích đọc những cái tài liệu bí mật về những người có danh lắm. Thí dụ như giờ mà kêu mình đọc tài liệu của một cái người da đỏ hay cái người nào trong xã hội, mình đâu có thèm đọc, phải không? Nhưng mà đưa mình bằng những cuốn sách mà tài liệu bí mật về một cái người nào mà có danh vị trong xã hội, mình đọc liền, bỏ giờ bỏ ngày ra mà đọc. Có thậm chí còn khoe nữa chứ, trời, tôi phải nghỉ tụng kinh hết bữa để tôi đọc cái cuốn đó, phải không? Cho nên đó là ngày xưa đó, ở bên Trung Quốc đó, có một cái ông quan tên là ông Án Anh. Ông có một cái người kéo xe cho ông, rồi đánh phu đánh xe đó. Thì cái ông này làm nghề driver thôi, tức là đánh xe cho ông quan thôi. Mà ông nghĩ là ông cao giá lắm. Cho nên ông ra đường, cái ông vên cái mặt ông lên vậy nè. Cái bữa nọ vợ ông đi chợ đó, thấy ông về nhà buồn, dọn nhà đòi đi. Ông mới hỏi tại sao mà đòi đi. Bà mới nói rằng hồi trưa này tôi đi chợ á, tôi thấy ông á đánh xe cho một ông quan. Ông chỉ là một cái ông phu đánh xe thôi, mà ông quên báo cái mặt ông, tôi thấy xấu hổ quá đi, cho nên tôi không thể nào tôi tiếp nhận được cái chuyện như vậy. Nghe như vậy ông mới hối hận và ông xin lỗi, và từ đó ông khiêm cung trở lại. Rồi quý vị biết mình đã sống á, thường thường sống như con công vậy đó. Bình thường cái đôi cánh mình đã xếp lại vậy nè, mà thấy có ai tới cái làm gì, xòe cái bộ lông ra. Cho nên người ta nói xòe đuôi công á, phải không? Cho nên mình hay vậy lắm. Thấy mà có khách, có khứa, có ai mà, nghĩa là mình có thể mà xòe cái bộ lông đẹp của mình ra chút là bắt đầu mình xòe ra. Mình sống như con công vậy. Rồi ngày xưa ở bên Trung Hoa có ngài Lão Tử, nghèo lắm, có nhiều khi phải nhịn đói nữa. Thì vua Trịnh á, mới sai Liệt Tử mang mấy chục bao gạo tới cho. Ông không nhận. Vợ mới trách. Nó tại sao mà không nhận? Ông mới nói rằng á, vua mà mang gạo đến cho tôi á, không phải là cái chỗ thân tình, cho nên tôi không nhận. Mà tôi nhận mà mai mốt mà ông có nạn, mà ông kêu tôi mà tôi không giúp là tôi bất nhân. Quý vị có hiểu không? Cho nên tôi không nhận. Thì ông mới nói như thế này, ở trên đời á, hễ được lợi thì mất danh. Được cái phần lợi thì mất cái danh, mà được cái danh thì mất cái lợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ nè, người ta mang tới cho cái ông quan đó 500 đồng, là bởi vì ổng là nổi tiếng là thanh liêm. Thanh liêm là ổng ăn hối lộ chứ gì. Mà người ta mang tới cho ổng 500 đồng, mà ta nói tại con nghe thầy ngài nổi tiếng là thanh liêm, cho nên con tỏ lòng của con mà con mang 500 này con tặng cho ngài. Ổng nói mang về đi. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì sở dĩ mà người ta phục, người ta kính tôi là bởi vì tôi không ăn hối lộ. Phải không? Cái danh của tôi mà. Bây giờ anh mang 500 là mang cái lợi tới cho tôi, phải không? Bây giờ tôi nhận 500 này thì tôi mất cái danh rồi. Cho nên nếu được danh thì phải chấp nhận mất cái lợi. Mà nếu nhận 500 tức là nhận cái lợi thì mất cái danh. Thì danh là thanh khiết mà không còn. Quý vị hiểu và nói không? Rồi ngài Động Sơn, thiền sư Động Sơn, trước khi mất, ngài gọi đệ tử tới. Ngài nói tôi ở thế gian này còn lại một chút hư danh. Bây giờ trong chúng đây có ai vì tôi mà phá cái hư danh đó không? Cả chúng im lặng hết. Có một vị đệ tử, một vị sa di đứng dậy hỏi: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng pháp danh là gì? Hòa Thượng nghe xong cái ông hoan hỉ, ông cười, ông nói: Ồ, tôi đã bỏ được cái hư danh rồi. Đó là một câu chuyện thiền. Bởi vì Động Sơn là một thiền sư nổi tiếng, phải không? Mà cho dù là thiền sư hay là dù là Động Sơn thì cũng chỉ là hư danh thôi. Cho nên nếu mà mình chết rồi mà còn muốn, nghĩa là để lại cái hư danh đó, thì chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Chưa phải thiền sư thiệt. Vậy bây giờ cái chú Sa Di là cái chú gọi là đệ tử mà ra hỏi câu đó là: Bạch Hòa Thượng tên là gì đó? Có nghĩa là tôi không biết ông tên gì hết. Bỏ cái danh đó đi. Phải không? Mà thường một đứa con nít mà đứng lên hỏi như vậy thì nói theo Việt Nam mình gọi là gì? Hổn. Phải không? À, bây giờ nếu mà ông muốn phá vào, tôi phá cho ông xem. Ông tên gì vậy? Nếu mà ông vên báo ta là Động Sơn mà ngươi dám hỏi vậy thì hư danh chưa bỏ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chú đệ tử này cũng là gọi là sao? Gọi là cái người, cái chú Sa Di này phải là cái người cao cơ đó. Phải không? Chứ không phải thường đâu. Cho nên ngày xưa trong luật có câu á là Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính. Phải không? À, bất tại niên cao tại tánh linh. Sa Di lên thuyết pháp mà ông Sa Môn tỳ kheo ông thầy lớn hơn ngồi nghe. Đâu phải quý ở cái tuổi tác mà quý ở cái tánh linh. Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Cho nên rồi mình sống ở trong đời á, mình ai cũng có cái danh, mà mình có bỏ được cái danh đó không? Phải không? Mà mình biết rằng cái hư danh không thật. Tại sao là hư danh? Bà Hòa nói ví dụ nha. Một tháng trước quý vị nhớ bầu cử không? Trời, cái lúc mà bầu cử thì mình còn danh phải không? À, phó thủ tướng rồi thủ tướng này kia. Nhưng mà khi mà cái lá phiếu cuối cùng được đếm mà mình hơ cái người kia thắng, thì cái danh mà thủ tướng, phó thủ tướng vừa rồi nó là gì? Lúc đó nó trở thành cái gì? Trở thành gì? Không là gì hết. Mà nếu mà người ta cung kính chút nữa, ta thêm cho chữ thôi là chữ cựu. Cựu thủ tướng. Nghe cái danh cựu thủ tướng thôi, chứ còn thật sự ra là cũng về nhà ăn cháo khuya rồi, chứ còn đâu có vô văn phòng mà ngồi làm gì nữa đâu. Cho nên thật là hư danh. Cái danh không có thật. Mình mới vừa thấy đó, nhưng mà rồi 5 phút sau mình không còn là gì nữa hết. Cho nên á, lịch ở trên chùa đó, quý vị biết không, năm nay đó, chùa có tặng lịch đó, trong đó có hai câu mà ông bà thích đó. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, phải không? Thông dong tự tại vậy mà vui. Tất bật hơn thua tức là tìm danh tìm lợi chứ gì. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Câu thứ hai, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, phải không? Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Treo lịch mà có nhớ mấy câu đó không? Hay là cứ ngồi ngắm mấy chú tiểu không à? Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Cho nên quý vị ở trong một xã hội này á, muốn đi lên là phải tranh đấu, phải không? Mà nếu làm ăn thì ta gọi là thương trường. Mà nếu mà tranh giành tình cảm ta kêu là gì? Tình trường. Cho nên rốt cuộc rồi cả một cái trường gì? Tranh đấu thôi. Chỉ khi nào mình biết an phận. Mình không phải nói như vậy rồi mình không có tranh đấu, không có sống, là không phải. Làm với cái khả năng của mình mà đừng có sanh cái tâm hơn thua với ai hết. Phấn đấu là phấn đấu, làm theo khả năng, hết sức, hết dạ mình. Còn nếu mình mang, tôi ráng tôi làm để tôi hơn cái người kia, tức là mình còn cái gì? Còn cái tâm hơn thua đó. Mà còn cái tâm hơn thua mà rủi mai mốt mà thua thì buồn, mà hơn thì tự đắc. Cho nên có một ông quan á, ổng làm quan, sau khi làm quan mà hết chức rồi, cái ta tới người ta chia buồn, ổng nói không có gì buồn, tôi không có gì buồn hết. Tại sao? Bởi vì khi làm quan tôi không thấy làm vinh, cho nên xuống làm dân tôi không thấy làm nhục. hoặc hiểu ý không? Cho nên mình vẫn có danh, nhưng mà đừng có hơn thua với cái danh mình phải có. Lỡ có cái danh đó thì cứ chấp nhận, mà không có danh nữa cũng không sao, tại vì mình không có dính với cái danh đó. Ví dụ người ta gọi mình, người ta kêu mình ông chủ, chào ông chủ, à cái mình vui lắm. Mình tưởng đâu là tại vì mình làm chủ một cái xí nghiệp nào đó cho nên mình gọi ông chủ, mà thiệt sự ra đôi khi tâm người ta thường nói. Bây giờ mình cái người ta gọi mình ông chủ, nó nói thôi đừng móc tôi mà, tôi có chủ tới gì đâu. Mình cũng là ông chủ vậy, không làm ông chủ tiệm thì làm ông chủ nhà. Danh mà, cho nên người ta gọi mình ông chủ cũng cứ vui vẻ mà chấp nhận là ông chủ đi. Đừng nghĩ người ta nói móc vậy cái mình khỏe không. Chứ mình cứ nghĩ người ta nói móc nói méo mình cho mình buồn, mình bực, mình nói cái bà đó gặp tôi đâu móc tới đó. Không? Mình sống mình cứ bình thường, mình chấp nhận những lời của người ta nói bình thường, mà không có gì gọi là ngại ngùng hết. Pháp Hòa hay ví dụ á, mình lấy một cái đơn về nó có 20 cái ô để mình điền tên, mà cái họ và cái tên của mình nó có 10 chữ rồi, nó dư ra cả 20 ô, thì đâu có nghĩa là mình phải kiếm mấy cái chữ khác mình lắp vô cho đầy 20 ô đó đâu. Đủ của mình rồi thì thôi chứ, phải không? Cũng như vậy, khi người ta nói một câu gì đó nghe bằng cái tai bình thường thì mình sẽ bình thường an ổn hơn, còn nghe bằng cái tai bất thường thì sao, hơn thua nó nổi dậy. Tôi tức quá, bữa nào tôi kiếm cách tôi trả đũa lại, nó hơn thua phiền muộn. Cho nên á, ngài Phù Dung thiền sư cũng nói đó, không? Ngộ sắc ngộ thanh như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiếp. Nghe cái thấy cái sắc, nghe cái thanh giống như lấy hoa mà trồng trên đá vậy, không có dính. Ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài quá, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, thấy cái danh cái lợi như bụi ở trong mắt vậy đó, rửa nó ra cho nó khỏe. Thôi bây giờ mình, trước khi mình dứt cái phần này đó, Pháp Hòa đọc quý vị nghe bài thơ danh lợi rồi mình sẽ kết thúc cái bài này, rồi tuần sau mình sẽ tiếp. Cái bài này Pháp Hòa thấy trong, không biết đọc ở đâu mà thấy cũng hay hay, rồi Hòa nhớ rồi Hòa chép lại cho quý vị nghe đây. Đời chỉ bon chen lợi với danh, cái vòng danh lợi cứ loanh quanh. Kiếm danh chớ để mưu cầu lợi, được lợi xin đừng tự hủy danh. Hai câu này hay đó. Kiếm danh chớ để mưu cầu lợi, được lợi xin đừng tự hủy danh. Bờ giác tuy trong sao kẻ vắng, bến mê dù đục lại người tranh. Sống sao cho khỏi vòng danh lợi, khỏi thẹn với đời bả lợi danh. Bờ giác tuy trong sao kẻ vắng, cái chỗ yên tĩnh, chỗ bình an này nó trong lành biết bao nhiêu mà vắng dữ lắm. Nhưng mà cái chỗ mà bến mê dù đục lại người tranh, bởi chính vì không thấy cái trong cái đục cho nên rồi sao, cứ phải mua phèn hoài để lóng. Cho nên rồi phải khổ hoài. Thôi thì hôm nay 10 lần trót lỡ mà mới có 3 lần lỡ thôi. Lỡ nói rồi thôi kỳ sau nói tiếp. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày vui. A Di Đà Phật.